This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng bước vào, chúng ta cùng bước vào chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của Bác Tự sau đây.
Về đây cho lòng say, tìm nhau mấy mùa hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây.
Vâng, thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM có sự hiện diện của Bác Tự. Hoàng Tính xin được thân chào Bác Tự.
Cảm ơn Hoàng Tính. Tôi Bác Tự xin kính chào quý khán giả của đài 1600 ở Đà Lạt và Bác Tự chào Hoàng Tính nha.
Dạ, Bác Tự ơi, Bác Tự có khỏe không Bác Tự?
Bác Tự khỏe, cảm ơn con.
Mới sáng sớm thôi thưa quý vị là Bác Tự cũng đã phải sắn tay áo lên sau khi ngủ một giấc ngon lành buổi tối xuống xuôi sắn tay áo lên để chuẩn bị những cái món cho cái ngày Chủ nhật băng tay của mình để mà gửi đến cho quý vị đồng hương ở trên các ngôi chùa ở Houston. Rất tiếc là quý vị đồng hương hoặc là Hoàng Tính không có dịp để mà được ăn những cái món chay đặc biệt mà mỗi Chủ nhật Bác Tự thường gửi đến cho quý vị đồng hương Phật tử trên vùng Houston. Nhưng mà hy vọng có dịp thì chắc có lẽ cũng phải thử tài nấu nướng của Bác Tự, phải không thưa quý vị thính giả? Thời tiết tại Houston như thế nào ngày hôm nay Bác Tự?
Thời tiết cũng được thôi, chứ còn sáng chói chang, nắng chói chang thì không có lắm. Nhưng mà cũng ok, nhưng mà trời khô ráo.
Dạ vâng. Dạ, nếu mà nói vậy thì ngược lại, ở đây thì ướt át. Ông trời thì ổng âm u, ướt át, rồi xong xuôi rồi có một cảm giác là một cái không khí nó nặng nặng sao đó Bác Tự ơi. Bởi vì theo như các nhà dự đoán thời tiết cho biết là chiều ngày hôm nay, chiều Chủ nhật này, từ 4 giờ cho đến 7 giờ sẽ có những cái trận mưa đá đổ xuống trong khu vực này tùy theo vùng đó Bác Tự.
Vậy à?
Dạ, bởi vậy cái thời tiết sao mà nó khắc nghiệt quá trời mà ai cũng đổ xô về Houston, về Dallas hết trơn Bác Tự. Ngày hôm nay nói sơ qua về thời tiết của cái ngày Chủ nhật này thì ngày hôm nay chắc chắn là với cái không khí này thì quý vị cũng muốn tìm được một cái hương vị gì đó độc đáo trong một cái món ăn mà Bác Tự cũng sẽ chỉ dẫn cho chúng ta ngày hôm nay. Món gì đặc biệt để Bác Tự sẽ gửi đến cho quý vị đồng hương đây Bác Tự?
Thì Bác Tự bây giờ lâu quá không làm món thịt bò đó Hoàng Tính.
Đúng rồi Bác Tự, lâu lắm rồi nha, thiếu thịt bò nha.
Thịt bò, nhưng mà Bác Tự có ba món.
Dạ.
Một cũng là đồ nhậu thôi.
Dạ.
Nhưng mà ai muốn nhậu nhậu, ai muốn ăn ăn cơm cũng được, ngon lắm.
Dạ.
Và bò tái chanh.
Bò tái chanh nè.
Bò tái me.
Bò tái chanh nè, tái me nè.
Gỏi bò.
Tái me nè, gỏi nè.
Gỏi bò. Hoàng Tính thấy như thế nào?
Trời ơi, món nào thấy cũng thèm quá Bác Tự ơi. Tái chanh cũng ngon nè, tái me thì nó hơi lạ lạ nhưng mà chắc nó có lẽ nó cũng ngon nè. Rồi cõi bò lâu lắm rồi không ăn nè Bác Tự ơi, chắc có lẽ là quý vị đồng ý với Hành Tính luôn ha. Vậy thì mình chọn món nào rồi Bác Tự?
Con muốn chọn món nào chọn?
Thôi gỏi bò đi hết thưa quý vị. Gỏi bò nghe quen nhưng mà chắc có lẽ là ăn rất là ngon. Sau đây thì chắc có lẽ là Bác Tự cũng đồng ý với Hoàng Tính, tức là chúng ta sẽ chọn món gỏi bò nha Bác Tự.
Gỏi bò rồi, nói về nói gỏi bò.
Gỏi bò.
Thì bây giờ như thế nào? Gỏi bò làm như thế nào đây? Gỏi bò thì bây giờ mình phải mua thịt bò gì mà cho nó ngon?
Dạ, đúng vậy.
Thì bò phi lê mignon 7 đồng 6 đồng 99 hay là nhiêu đó, giờ khoảng 7 đồng 8 đồng thao vậy á.
Dạ.
Yeah. Thao nhiều lắm Hoàng Tính, là nó mềm mại ngon lắm.
Đúng vậy Bác Tự.
Rồi cái Hoàng Tính mới nhờ nó slide, nhưng mà slide đừng có mỏng lắm, slide nó cũng vừa thôi, mỏng quá rồi mình xào cái nó nát đó Hoàng Tính.
Dạ. Như vậy thì nếu mà mình không muốn nó slide thì mình về mình tự slide bằng dao được không Bác Tự?
Tay bằng dao cũng được.
Nhưng mà với điều kiện là cái dao phải bén nha thưa quý vị.
Đúng rồi. Qua dạ. Không có đó, thịt bò đó mềm lắm cũng ok. Dạ. Nhưng mà cái thịt bò hoặc là cái thịt bò mà để nấu phở đó Hoàng Tính.
Dạ đúng vậy, bò tái á.
Bò tái á.
Dạ bò tái á. Dạ.
Thì tùy ý mỗi gia đình ai thích cái nào thì làm cái đó.
Dạ.
Thịt bò rồi. Rồi củ hành. Củ hành tây đó Hoàng Tính.
Dạ vâng.
Củ hành tây rau muống.
Rau muống nè.
Rau muống mà mà phải về chẻ chứ không phải là rau muống để nguyên cọng đâu Hoàng Tính à.
Dạ, rau muống chẻ nha thưa quý vị. Nếu mà quý vị không biết chẻ thì cứ việc vô những cái ngôi chợ Việt Nam, thí dụ như là Hồng Kông nè, hay hoặc là Trường Nguyên, hay hoặc là ở trên Orlington, thì quý vị có thể hỏi người ta cái cây để mà chẻ rau muống, người ta sẽ chỉ cho quý vị về cái đó. Rất là tiện lợi thưa quý vị, phải không Bác Tư?
Đúng, nhưng mà chẻ cái kiểu đó ăn nó hơi cứng.
Ủa sao vậy Bác Tư?
Nó cứng đã chị, nó lấy cả một cái từ trong cái cọng rau muống đó.
Dạ, dạ đúng vậy bác Lự. Dạ.
À, con chẻ nó ra nó là hình vuông.
Dạ.
Còn con bào á thì là nó mỏng.
Ồ, thì ra
À, con chẻ nó, con chẻ cũng như rau muống mà nó tuốt lên đó.
Dạ.
Đó thì coi chừng đứt tay.
Đúng vậy bác Lự.
Rau, nhưng mà làm gỏi đó phải chẻ như cái kiểu đó mới ngon.
Yeah, yeah.
Còn bún riêu á, thí dụ mình muốn ăn bún riêu, bún bò, gì đó, mình bào.
Yeah.
À, nhưng mà đề nghị là làm như vậy ăn nó giòn đó Hoàng Tính.
Dạ, yeah, dạ. Yeah. Vậy là chúng ta rút được cái kinh nghiệm ha thưa quý vị. À, chúng ta nếu mà được thì chúng ta cứ bào nó. Nó sẽ giòn, nó sẽ ngon và nó sẽ mỏng hơn là chúng ta chẻ bằng một cái cây mà mua ở chợ không có từ.
Đúng rồi, dạ. Nhưng mà tùy theo món Hoàng Tính.
Ồ, vậy hả bác Tự?
Món gỏi bò bữa nay bác Tự nói đó.
Dạ.
Là phải chẻ nó bằng con dao gì đó. Còn con dao tuốt nó lên đó.
Dạ, dạ.
Như vậy nó giúp cho ăn nó giòn.
Dạ.
Còn nếu mà ăn bún riêu, bún bò này kia đó thì con phải bào.
Dạ.
Bào á, ăn nó hơi dai.
Sừng sực dai rồi nó. Dạ.
À, nhưng mà tùy theo món mà mình xài cái dao để mình làm nó.
Yeah.
Giờ hôm nay bác Tự nói là con dao mà bác Tự nói là con dao tuốt lên đó.
Dạ, con dao tuốt lên đó nha thưa quý vị. Thịt bò phi lê có rồi nè. À, chúng ta phải slice cho nó mỏng nhưng mà đừng mỏng lắm nha thưa quý vị. Rồi củ hành tây nè, rau muống chẻ nè, rồi tiếp theo nó là cái dao cái vật liệu gì?
Đậu phộng rang nè.
Đậu phộng rang nè.
Hành phi nè.
Dạ.
Củ hành là sắc mỏng nè. Củ mỏng sắc mỏng mà cũng đừng có mỏng theo cái kiểu tròn, nhưng mà mỏng theo kiểu muối cam.
Dạ.
Chẻ cao á.
Dạ, chẻ dọc á. Dạ.
À, chẻ dọc á.
Dạ.
Dọc nó đó, nhưng mà nó cũng, nó mỏng, nhưng mà nó mỏng từ ở hai cái đầu ngoài thì nó mỏng lần lần xuống với cái lưng đó. Dạ. Là nó hơi dày một chút.
Dạ, dạ.
À, như vậy ăn nó giòn.
Dạ, đúng vậy.
Rồi mình chẻ nó, mình cắt nó ra rồi mình ngâm nước chanh. Ngâm nước chanh cho nó ra bớt cái mũ chua cay đó Hoàng Tính.
Dạ vâng, dạ.
Làm lại nó giòn nữa. Uh-huh. Nếu có nước đá thì càng tốt.
Dạ, bỏ đường không bác Tư?
Không, chưa.
Không bỏ đường nha thưa bác Tư.
Ngâm mà Hoàng Tính.
Dạ vâng, ngâm thôi.
Ngâm nước lạnh.
Dạ.
Nước đá thì càng tốt.
Dạ.
À, rồi xong rồi. Rồi rau răm, rau húng cây, rau ngò gai. Rau ngò om là hễ mà ăn thịt bò đó Hoàng Tính.
Dạ.
Mình ăn thịt bò chấm nước mắm hoặc là mình chấm mắm nêm thì phải xài rau om. Thịt bò là phải đi rau om nó mới là ngon.
Dạ.
Rồi cái gì nữa, rau muống, thịt, hành tỏi. Ờ, cái này lẹ lắm Hoàng Tính, là làm nước mắm.
Nước mắm.
À, nước mắm chua chua ngọt ngọt mà nó đậm đà chứ đừng có làm lỏng lắm.
Ba con cua hay năm cua bác Tự?
À, bác Tự xài ra mà con mực, bác Tự muôn đời xài con mực.
Mực nghe thưa quý vị, bác Tự thường thì bác Tự làm nước mắm, chúng ta nên nhớ là bác Tự mà chỉ cho chúng ta nước mắm là bác Tự chuyên môn làm nước mắm con mực.
Con biết không, bác Tự xài nước mắm á.
Dạ.
Bác Tự xài con mực.
Dạ.
Mà bác Tự xài nước gà đó.
Dạ.
Thì cái hiệu ly.
Nước gà thì hiệu ly.
Yeah. À, còn bún, bánh tráng, mắm, bún, bánh tráng, bánh hỏi á.
Ba cái tre.
Ba cái tre,
còn nhớ, okay. Nhớ rõ lắm. Yeah.
À, đó như vậy đó.
Yeah.
Rồi xong rồi đó, cái con mấy rau răm. Rồi vậy thôi.
Dạ, yeah, vậy thôi. À, còn có tiếp theo cái phần mà bò phi lê, rồi củ hành tây, rồi rau muống. Chúng ta còn thấy bác Tự gửi đến cho chúng ta nào là đậu phộng rang nè, hành phi nè, củ hành sắc mỏng, chẻ dọc nha thưa quý vị, các bạn chẻ ngang của nó. À, sau khi mà sắc mỏng, chẻ dọc thì quý vị ngâm nước chanh, nước lạnh hay hoặc là nước đá cũng được. À, các loại rau là gồm có rồi rau răm nè, rau húng cây nè, ngò gai nè, ngò om nè, hành nè, tỏi nè, nước mắm pha nè, rồi gì nữa bác Tự?
Vậy thôi hết rồi.
Hết rồi, bắt đầu chúng ta thực hiện.
À, bắt đầu bây giờ làm nè.
Dạ.
Cái phần củ hành mà ngâm ở trong nước khỏi cần chanh cũng được, nó hoàn tính.
Khỏi cần chanh, nước lạnh với lại nước đá thôi nha thưa quý vị.
Đá càng tốt.
Dạ.
Cái rớt lên cho ráo để đó lát nữa trụng gỏi.
Dạ.
Con biết ngâm như vậy vừa cái cánh hành nó giòn.
Dạ.
Và lại nó bớt cái mùi hăng của củ hành đi.
Ủa mà mình ngâm bao lâu bác Tự?
Ngâm bao lâu cũng được hết.
Ngâm bao lâu cũng được quý vị.
À, ngâm bao lâu cũng được hết. Thí dụ như bác Tự làm á, thì bác Tự có cái này nè, bác Tự ngâm vô nước lạnh, cái bác Tự bóp bóp, sợi.
Cho nó rời.
Rổ, cái bác Tự mới làm một bịch nước đá đó.
Dạ.
À, bác Tự làm bịch nước đá, cái bác Tự để nó lên.
Có.
Để lên cái rổ đó đó.
Dạ, dạ.
À, chứ không cần lâu nữa, mình để tùy theo vậy thôi. Mình sắc sẵn, mình để vậy đó.
Dạ.
Rồi, bây giờ bắt đầu làm nha, vô bếp nha Hoàng Tính.
Thực hiện.
Bằng tính nhúng lửa hay là xài ga đây?
Dạ con xài lửa bếp thường thôi.
Bếp thường thôi ha. Bếp điện đó.
Dạ bếp điện.
Vậy thì mình bắt cái chảo lên.
Bắt chảo lên.
Rồi cái mình cho miếng dầu.
Dạ dầu vô.
Rồi cho miếng hành, miếng tỏi vô xào cho nó thơm.
Hành tỏi xào thơm.
Cái thịt bò đó khi trước khi con làm đó thì con cho một chút tiêu.
Dạ, thịt bò thì nhớ cho tiêu vô.
À, cho tiêu. Cho chút muối.
Tiêu, muối.
Một chút xíu thôi nha, đừng nhiều nghe Quỳnh Tính.
Dạ.
À, với lại nuối ăn bột ngọt thì cho bột ngọt.
Dạ.
À, vậy thôi.
Nhớ.
Bóp cho nó đều, cái Quỳnh Tính đợi cái chảo nóng nó hành thơm rồi đó.
Dạ, dạ.
Cái mình đảo qua đảo lại, cái mình bỏ vô mình xào. Nhưng mà thí dụ Hoàng Tính làm nhiều quá thì Hoàng Tính không nên ụp cả một cái son, một cái thao thịt bò vô trong cái chảo.
Tại sao vậy bác Tự? Làm cho nó lẻ, tại sao vậy bác Tự? Làm cho nó lẻ bác Tự, đổ hết vô luôn.
Được, cái đó là con biết làm như vậy, cái thịt bò khi mình sắc như vậy nó mỏng đó, con biết không?
Dạ.
Nó hay dính lại lắm.
Dạ.
Nó hay hít lại với nhau lắm.
Dạ.
Nên con làm từ chúng vậy nha, con xào như vậy, rồi cái con múc nó ra.
Yeah.
Xào như vậy là nó đều.
Oh. Yeah,
mà đừng có xào chín lắm.
Yeah. Xào tái sơ thôi nhé thưa quý vị.
Bềm mà.
Yeah, yeah.
Mà con mà xào mà nguyên, mà thí dụ con làm 2 pao, 1 pao, 2 pao vậy, con để vậy con bỏ ốc vô cái là thôi, con trộn đó là không đều, mà hơn nữa sợ nó nát thịt bò đó.
Nát thịt bò nói diện hơi nó ra nước luôn đó bác Tự ơi.
Vậy đó.
Dạ.
À, như vậy là không có được.
Dạ.
Rồi cái làm một dĩa rau muống cho thiệt to, trải nó ra, rồi cái để thịt bò đó, với lại để củ hành vô nữa, củ hành sống
dạ, củ hành tây sống á.
À, củ hành tây sống đó.
Dạ, dạ, mà mình chảy dọc rồi phải bác Tự.
Bây giờ bác Tự nói lại nè. Xào hành tỏi cho thơm.
Yeah.
Xào mà nhớ từ từ, ít thôi.
Yeah.
Đủ cái sức, hai chiếc đũa mình đảo qua đảo lại rồi cái mình cho nó ra, rồi mình tiếp tục mình cho ít, mình rải cho mà mình xào mình bỏ nó ra, như vậy là nó đều mà nó rất là ngon hoàn tính.
Dạ yeah, vâng. Dạ yeah, vâng.
À,
trong cái phần mà bắt chảo bỏ dầu vô xào, quý vị nên nhớ là hành và tỏi, thì hành đây là hành tây nha thưa quý vị, và tỏi, hành tỏi quý vị đảo sơ qua cho nó vừa bốc mùi, các quý vị bỏ vô cái thịt bò xào qua, lại nhớ bỏ từng nhúm, đừng bỏ hết nguyên một cái thì kể như là nó không có ngon cái miếng thịt bò, với lại nó sẽ ra nước, nó làm sần sật, nhìn thấy nó không ngon lắm nha thưa quý vị.
À, Hoàng Tính à.
Dạ.
Cái thịt bò đó thì bỏ trong chảo, bỏ hành hương mình băm với tỏi.
Ồ, hành hương băm tỏi mình bỏ thêm vô trộn chung với lại tiêu muối bột ngọt nghe thưa quý vị, chúng ta bóp nhẹ sơ qua. Dạ.
Cái từ từ cái mình xào hết xong rồi cái mình để nó vô trong cái dĩa rau muống.
Dạ.
Rồi cái dĩa rau muống đó lại mình có để đậu phộng ở trên.
Dạ.
Hành phi ở trên.
Dạ.
Với lại rau ôm đó Hoàng Tính.
Đúng vậy. Dạ.
Rau ôm mình cắt khúc bằng cái lóng tay vậy thôi Hoàng Tính.
Dạ.
Lóng tay mình để xung quanh.
Dạ.
Với lại rau ôm, ngò gai, rau húng cây.
Dạ, các loại rau.
Quế.
Dạ, các loại rau sau khi mà lặt rửa kỹ rồi quý vị bỏ lên trang trí một cái tô rau muống, sau khi mà chúng ta xào thịt bò xong rồi, trải thịt bò ra, bỏ đậu phộng lên, bỏ hành phi lên, bỏ rau ôm, bỏ tất cả các loại rau nữa.
Hoàng Tính à, đừng để ra giấp cá nha Hoàng Tính.
Không rau giấp cá nha thưa quý vị.
Không rau giúp cá, không rau tía tô.
Dạ, không tía tô.
Chỉ có nè, lặp lại nè, rau ôm là cần nhất, ngò gai. Dạ. Ngò gai cũng vậy, cũng sắc, cũng bằng cái lóng tay, cái bì ngang của nó đó.
Dạ.
Rồi trộn lại, rau quế, rau húng cây, rau quế, rau ngò ôm, rau ngò gai.
Dạ.
Đủ rồi đó Hoàng Tính, mình để nó xung quanh ở đây.
Rồi hành nữa nha, hành sáng mỏng á.
Hành tây mình rải lên, dạ. Lúc đó hành tây nó ráo rồi, dạ, cái mình để nó xung quanh nữa.
Dạ.
Cái lúc đó khi nào mình ăn mình làm cho nước mắm sẵn đi.
Dạ.
Nước mắm thì gồm có, cái này làm ớt đâm thì ngon hơn ớt tương.
Oh.
Đâm tỏi ớt á,
dạ.
Rồi chanh.
Dạ.
Rồi chanh rồi đường, rồi nước mắm, rồi mình nêm nếm cho vừa ăn đi.
Dạ.
Rồi trên cái dĩa gỏi đó là mình lại để một miếng chanh cho thiệt to.
Dạ.
Để mình vắt nó lên.
Wow. Nhưng mà thưa bác Tử, trong cái phần mà mình làm nước mắm á, phải là một mắm hai đường bốn nước không bác Tử?
Một mắm hai đường bốn nước đó, đó con để con ăn những cái gì như bánh xèo, bánh ai này kia kia nọ, chứ còn cái đó làm hơi đậm lại chút.
Tức là bao nhiêu bác Tử?
Bây giờ bác Tử cho vậy tỷ một mắm nè.
Dạ, một mắm đi.
Một mắm này, một đường nè.
Một đường nha.
Chanh dắt cho vô, cho nó làm nước nó cho nó kẹo kẹo vậy đó Hoàng Tính.
Dạ, sệt sệt đó nha thưa quý vị.
Ớt với tỏi đâm.
Dạ, ớt tỏi đâm vô.
Tỏi ra đời ra cái đập, nghĩa là có nghĩa là mình lạc thì mình chấm nó vô.
Dạ.
Rồi xong rồi đó, trên cái dĩa gỏi đó thì mình để cái gì đó. Ớt, ai ăn cay đó Hoàng Tính.
Dạ.
Mình cắt ớt để trộn vô luôn.
Dạ vâng.
Ớt mình sắc sợi như là mình cắt vậy, tỷ cái trái ớt mình xoay tròn vậy đó.
Dạ.
Tự nói con hiểu không?
Dạ, con hiểu.
Cái trái ớt con sắc lát nhưng mà lát tròn, trong xoay tròn trái ớt lại, đằng con bỏ cái hột đi.
Đúng vậy, dạ.
Nếu ăn cay thì ăn như vậy đó.
Dạ vâng.
Như vậy là được rồi Hoàng Tính.
Trời
vậy ta có một dĩa gỏi nhậu.
Wow,
có chua cay cay ngọt ngọt vậy đó.
Dạ, ngon quá. Thấy cái tô nước mắm của bác Tự là
thì sao để một cái bánh tráng nướng.
Một cái bánh tráng nướng bỏ lên.
Bánh hồng tôm chiên.
Dạ, bánh tráng nướng, bánh hồng tôm chiên.
Là bánh tráng chiên cũng được, bánh tráng mè đó Hoàng Tính.
Dạ vâng, khỏi cần chiên, bỏ vô microwave vèo cái xong.
bỏ vô chiên nướng ở trong microwave, hoặc là bắt cái chảo bẻ bánh tráng, bẻ miếng bỏ vô chiên.
Xúc cái đó, trời ơi, ngon.
Ngon lắm.
Trời ơi, nước mắm, một đường, cộng với lại chanh, ớt. Chúng ta đập dập ra bỏ vô, trời ơi, chấm xong mà nó ngon. Cái này mình không có bỏ nước không bác Tự?
Không
bỏ nước,
bỏ nhẹ vậy thôi.
Dạ, tùy theo quý vị nêm nếm như thế nào để cho cái món nước mắm này
mình
ngon.
Chấm nhiều đâu Hoàng Tính, mình chấm nhẹ một chút
xíu
thôi. Mình cả một cái gấp đó mình chấn cha nó vô trong chén nước mắm làm ăn không nổi nha.
Đúng vậy bác Tự, Hoàng Tính đồng ý với bác Tự điều đó luôn. Vừa rồi như vậy là chúng ta đã có được một cái món mà bác Tự gửi đến cho chúng ta. Nghe mà phát và phải gọi là dứt khoát và phải chiều nay là mình phải làm. Hay hoặc là quý vị nào mà có một cái nhà ý muốn tìm một cái món ăn trong cái chương trình Bếp Sài Gòn này, thì quý vị có thể thực hiện cái món gọi bò rất là đơn giản lắm. Các quý vị chỉ có ăn bò rồi xong xuôi, ý không phải ăn bò mà miếng thịt bò phi lê, bò mềm mà chúng ta thường chúng ta ăn phở chẳng hạn thưa quý vị. Ngoài ra có các loại rau cộng thêm đậu phộng nữa thôi, mà tôi thấy là như vậy. Ngoài ra tất cả những cái món khác, ví dụ nước mắm, tiêu, đường, ớt tỏi thì chúng ta ở nhà cũng đã có rồi. Đặc biệt là những cái loại rau như là rau răm, húng cây, ngò gai, ngò om hay hoặc là hành, tỏi thì chúng ta cần phải mua tươi để cho nó về, nó làm cho món ăn của mình nó tươi hơn. Và tùy theo cái ngôi chợ của mình, nó có bán những cái đồ tươi không. Và thường thì quý vị ra chợ Trường Nguyên hay hoặc là chợ Hồng Kông, Garland hay hoặc Hồng Kông, ở Tuốt, ở trên Arlington thì đều có những cái loại rau rất là tươi. Phải không bác Tự?
Đúng rồi, dạ. Con nhớ làm nước mắm cẩn thận nha.
Ủa sao vậy bác Tự?
Bác Tự nói như vậy đó.
Dạ.
Bây giờ bác Tự nói lại nước mắm nha.
Dạ.
Bây giờ thì cho nó hơn nửa cấp nước mắm. Nghĩa là thay vì một nước mắm con làm bớt lại 2/3 đi.
Dạ, 2/3 thôi nha.
Dạ. Một với lại một đường.
Một đường đi.
Dạ. Với lại...
Chanh.
Một trái chanh.
Một trái chanh nha, đối với
gì? Vị nêm nếm nó vừa và ăn thôi.
Nó dắt từ từ vô thôi, tùy theo nó chua hay nó không sao. Dạ.
Vậy là đủ rồi. Dạ. Đâm tỏi ớt, cái nước mắm nó kẹo kẹo giống như thể là mật ong vậy đó Hoàng Tính.
Đúng vậy bác Tự. Dạ.
Ừ.
Dạ vâng.
Cây thơm tỏi ngon lắm Hoàng Tĩnh ơi.
Bác Tự ơi.
Hay.
Nhờ con nghe vậy mà con hỏi sao bác Tự cười, quý vị thính giả cười, nhưng mà không biết có phải cười hay không, hoặc là chúng ta sẽ học được một cái kinh nghiệm của bác Tự đây. Trong các vấn đề mà bác Tự nói, chúng ta đi ra chợ Trường Nguyên hay hoặc là chúng ta đi ra chợ Hồng Kông mà chúng ta mua những cái loại rau, rau răm, rau húng cây, ngò gai, ngò ôm, hành tỏi, hành tỏi dẹp đi, tất cả các loại rau mà họ bán từng bó cột dây thun như vậy, khi mà đem về chúng ta lặt rau thì đối với bác Tự, con cũng hy vọng là bác Tự sẽ chỉ cho được cái cách như thế nào. Chắc có lẽ là nó rất là thông thường, nhưng đối với Hoàng Tĩnh muốn tìm hiểu thêm, đó là tất cả các loại rau khi mà chúng ta lặt ngọn hay hoặc là lặt như thế nào cho nó có được những cái lá rau cho nó đẹp, cho nó ngon mà chúng ta ăn.
Cái này nè, dạ. Thì mình tình bây giờ bác Tự nó trình bày cái gì gọi đó ha.
Dạ.
Lấy cái ớt.
Dạ.
Chẻ bông, lấy cái kéo cắt nó.
Dạ.
Ớt chẻ bông. Ví dụ trái ớt lớn, con lấy cái kéo cắt cái đầu nhọn nó đi.
Dạ.
Mà con lấy cái kéo á,
yeah.
Sắp cắt rồi cái để ngâm nước hồi cái nó cứng cái cọng ớt đi, cái con mới dựng nó vô trong cái dĩa gỏi,
yeah.
Đó như vậy đó, rồi xung quanh nó là đậu phộng, là hành phi này, ớt rồi này kia cái nọ vậy đó,
yeah, tức là làm thành bông ớt không bác Tự?
Cái ngò cái này á, cái ngò ôm với cái ngò gai nó không có cái phải như rau húng cây húng lủi hay gì vậy, nhưng mà nó bằng thẳng vậy thôi, thì mình cắt nó từng khúc,
yeah.
Để mình kẹp vô trong rau mình, rau muống rồi mình ăn.
Oh, yeah.
Nếu mà có rau quế, nếu mà con có rau quế, con muốn design cái rau quế đó, thì yeah. Con ngắt cái ngọn với rau húng cây đó,
yeah, vâng.
Ngắt cái ngắn ngắn vậy đó, ngắt ngắn ngắn để con để xung quanh cái dĩa cho nó đẹp thôi.
Yeah. Tức là mình trang trí phải không bác Tự?
Trí là gọi là trang trí á.
Yeah.
Mình để nó lên rồi đem miệng làm sao miệng dĩa gỏi cho nó hấp dẫn, là đem lên người ta thấy thơm ngon nhưng mà nó mát một mắt nữa.
Dạ, dĩa gỏi đó rồi kế bên nó nguyên một cái dĩa bánh tráng, bánh tráng thì còn có bánh tráng nướng nè, bánh phồng tôm nè.
Hoặc là bánh tráng chiên cũng được, còn tính nếu có bà ai muốn ăn bánh hỏng, ăn bánh phồng tôm thì ăn bánh tráng nướng, bánh tráng chiên ngon lắm mà Hoàng Tĩnh. Ngon dạ. Bánh phồng tôm nữa.
Con chưa ăn là bánh tráng chiên bác Tự.
Bánh tráng chiên con chiên ngon lắm.
Dạ.
Bánh tráng mè đó nghe.
Dạ bác Tự.
Chứ còn con chiên coi nó ngon hơn bánh phồng tôm, bị phồng tôm nó sốt quá đi.
Đúng vậy bác Tự. Dạ, con sẽ trai thử cái đó, mình chiên thử coi nó như thế nào.
Thật nóng nha, bỏ vô cái nó queo lại á.
Có xèo một cái không bác Tự? Dạ vâng.
Qua trở lại cho nó đều là được, đem ra bỏ trên giấy lau lại.
Dạ. Dạ, như vậy là chúng ta đã có được một cái cách trang trí cái dĩa gỏi cũng như là kế bên đó là dĩa bánh tráng, ở giữa của hai thứ đó là một tô ý quên chứ một chén dừa nước mắm để chúng ta có thể chúng ta chấm vô đó mà ăn. Wow. Chắc lẽ là chúng ta sẽ tạm dừng trong ngay lát để gửi đi phần thông tin thương mại rồi chúng ta sẽ trở lại phần 2 nhé thưa bác Tự.
Rồi con.
Dạ vâng, cảm ơn bác Tự.
Đến đốt hồng vai kề vai và nghe câu hát yêu đời ai.
Bà ơi, ra ngoài chợ Việt Nam mua ít giò chả về anh bà ơi.
Có phải ông kêu tôi mua giò chả của Dương giò chả ở Ga Lình bên cạnh tiệm vàng Kim Sơn đó hả?
Dương giò chả hay là giò chả chú Dương gì cũng được, họ làm giò chả cha truyền con nối từ Nam chí Bắc rồi đó bà.
Hồi xưa ai ở chợ Bà Chiểu Sài Gòn không biết tiếng của Dương giò chả chứ. Bây giờ Dallas mình tha hồ ăn giò tiêu, giò bò, chả quế của họ. Còn cái gì nữa mà tôi quên mất rồi cả.
Có phải bà quên là cái món giò mì cho tôi nhậu cuối tuần không?
Đúng rồi, giò chả của họ không có dùng hàng the. Nhưng mà ông đừng có mãi nhậu với giò chả chú Dương mà quên tôi luôn đó nghe.
Dương giò chả mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Điện thoại 972-485-4444.
485-4444. Xin kính mời.
Thông báo của SPS Nail Supply tại Grand Prairie. Tin mới, nhằm tăng thêm thu nhập cho tiệm nail, ngành nail của quý vị. SPS kính mời quý thân chủ và thợ nail đến xem một sản phẩm mới, một bước tiến mới, một kỹ thuật mới của thế hệ mới, rất thịnh hành. Để tăng thêm thu nhập, xin mời quý vị đến SPS Nail Supply tại Grand Prairie. Thời gian từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày 27 và 28 tháng 4 do nhân viên hãng NextGen đảm trách. Ngoài ra, chúng tôi có lớp học gắn lông mi eyelash vào chủ nhật ngày 8 tháng 6, giá 350 đồng tặng một bộ eyelash kit và cấp bằng sau khóa học. Lớp chỉ nhận có 15 người ghi danh đầu tiên. SPS Nail Supply tại 1801 South Great Southwest Parkway, thành phố Grand Prairie. Điện thoại 972-623-3500, 623-3500. SPS Nail Supply kính mời.
Dallas Primary Home Care
văn phòng chăm sóc sức khỏe quý vị cao niên và bệnh nhân tại gia,
phục vụ trợ giúp quý vị cao niên trong các sinh hoạt thường nhật như tắm rửa, mặc quần áo, thể dục, ăn uống, chăm sóc da, vệ sinh, dìu dắt, dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn, đi chợ, nhắc uống thuốc, do nhân viên phục vụ của công ty hay do người quen của quý vị sẽ được huấn luyện và trả lương.
Các điều kiện sau đây để được tham gia vào chương trình: bệnh nhân có Medicaid hoặc lợi tức thấp, được cấp các dụng cụ y tế qua Medicaid và Medicare Part B như xe lăn, gậy chống, giường nhà thương, walker, bàn cầu, cận giường, vân vân. Chương trình chăm sóc sức khỏe tại gia Dallas Home Care.
Điện thoại 817-277-3500, 277-3500
hoặc Metro 817-794-0297, 794-0297.
Sài Gòn Cargo là công ty chuyển hàng về Việt Nam đã hoạt động lâu năm và uy tín tại Houston. Nay chúng tôi sắp mở chi nhánh mới trong khu nhà hàng Thanh Thanh Arlington, sẽ khai trương ngày 18 tháng 4. Kính mong quý khách ủng hộ.
Trong tháng đầu khai trương, quý vị đến gửi hàng với chúng tôi sẽ được discount đặc biệt. Giá gửi 1 pound hàng về Việt Nam giao tận nhà tại Sài Gòn chỉ có 2 đồng rưỡi. Nếu nhận tại phi trường là 1 đồng rưỡi, giao ở tỉnh là 3 đồng rưỡi.
Sài Gòn Cargo chuyển hàng về Việt Nam nhanh, rẻ, uy tín. Văn phòng tại khu nhà hàng Thanh Thanh Arlington, điện thoại 817-526-6278. Sài Gòn Cargo tại khu nhà hàng Thanh Thanh Arlington, 817-526-6278, 526-6278.
Thông báo OPI Show tại Pro Nail Supply. Xin thông báo đến các bạn trong ngành nail cuối tuần này vào 2 ngày Chủ nhật và thứ Hai 13-14 tháng 4. Hãng OPI sẽ trở lại Pro Nail Supply để hướng dẫn và giới thiệu thêm những sản phẩm gel polish mới của mùa xuân và mùa hè năm 2014. Các bạn nào đã từng có những thắc mắc và muốn học hỏi về cách làm pin and white, những kỹ thuật vẽ design, vẽ kiểu của gel polish, xin mời đến xem và trực tiếp gặp anh Vũ Nguyễn, người đã là number one artist trong ngành nail, đại diện cho hãng OPI sẽ chỉ dẫn tận tình cho các bạn. Lớp học hoàn toàn miễn phí cho các bạn nail. Pro Nail Supply Garland kính mời. Điện thoại 972-494-6111, 972-494-6111.
Khi quý vị nhìn xa hoặc gần không thấy rõ, hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng. Con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi có khám và bán contact lens trong và màu, có máy cắt kính lấy liền tại chỗ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng Gucci, Versace, Prada, D&G, Tom Ford, Maui Jim, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang bảo đảm rẻ hơn giá thị trường, đặc biệt trong thời gian khai trương sẽ bớt 20% cho các loại kính.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000,
817-375-9000.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc hoàn cảnh khó khăn.
Sale, xin kính mời quý vị hãy cứ nghe đến nhịp sóng music trong dịp warehouse sale lần này. Với tất cả máy móc thiết bị dành cho karaoke sẽ được bớt từ 20 lên đến 85% off. Wireless smartphone rechargeable 150 đồng, máy thu âm USB on sale 250 đồng, free USB trị giá 30 đồng, 600W mixing amplifier 350 đồng, 1000W karaoke package on sale 1500 đồng, 1600W karaoke package 2700 đồng, free foot massager, 3000W karaoke package 6000 đồng, free ghế massage dada trị giá 4000 đồng.
Nhịp sóng music trong khu Sài Gòn Mall Garland, số điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Nhà gần khu Firewheel Mall, 4 phòng ngủ, 140.000, mới được tân trang toàn diện, stainless steel appliance, sơn mới toàn bộ. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363 để biết thêm chi tiết. Nhà ở khu Dallas, gần trường Richland, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, trên 2.500 square foot, 209.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Một triplex ở vùng Arlington gần đường Arkansas và 303 giá 175.000 và hai căn fourplex mỗi căn là 215.000. Builder close out nhà mới xây ở Plano cần bán gấp giá từ 300.000 đến 400.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Quý vị nào muốn cho vay tiền với 12% tiền lời một năm xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Sonio Medical Chair là chiếc ghế massage duy nhất trên thế giới được làm 100% tại Nhật do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế.
Với các chức năng vật lý trị liệu chính xác và hiệu quả, Inada Medical Chair làm tan biến mệt mỏi, chữa đau lưng, nhức vai, mỏi cổ, tê buốt tay chân, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống, phục hồi trí lực.
Inara Sonio Medical Chair đoạt giải tốt nhất thế giới 2014 chỉ có tại Teletron, giá 11.000, nay sale còn 7.999, trả góp không tiền lời, tặng quà giá trị giao hàng miễn phí.
Muốn được mạnh khỏe, tươi trẻ quanh năm, giải trừ bệnh tật, hãy chọn phòng xông hơi Helmex Home Sauna tại Teletron.
Helmex Sauna giúp tăng mỡ, giảm cân, làm cho làn da tươi trẻ mịn màng, giảm nguy cơ cao máu, tiểu đường, tăng cường kháng thể, giải trừ độc tố, là liệu pháp tốt nhất để ngăn ngừa và chữa trị ung thư.
Helmex Sauna là phòng xông hơi duy nhất của Mỹ được UL Approved Lifetime Warranty, chỉ có tại Teletron, đang sale từ 600 cho đến 2.000 đồng off, trả góp không tiền lời, tặng quà và free delivery.
Teletron trong thương xá Asia Times Square, thành phố Cranberry, điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn phần 2 qua phần phụ trách của Bác Tử sau đây. Chạy đâu mất tiêu nhạc rồi.
Biết bao cho vừa tình thương của bếp hồng soi.
Vâng, Hoàng Tính xin được chào Bác Tử trở lại với chương trình Bếp Sài Gòn phần 2 này. Chào bác à.
Chào Hoàng Tính.
Dạ vâng, bác muốn bổ sung thêm phần gì hay hoặc là gì nhắc nhở đến quý vị bà con đồng hương trong cái món gỏi bò mà chúng ta đã trình bày trong cái phần 1 không thưa Bác Tử?
Rồi, không có gì hết.
Dạ vâng, nhưng mà nói không có gì hết, nhưng mà hồi nãy thì bác tự nhớ nhắc là chúng ta làm cái phần này là cho gia đình của chúng ta ăn thôi nhé thưa quý vị. Và trong cái gia đình của chúng ta ăn thì tùy theo thịt bò, quý vị thích thịt bò nhiều thì quý vị cứ mua thịt bò nhiều, quý vị thích rau nhiều, quý vị mua rau nhiều, thích ăn bánh tráng nhiều, quý vị mua ăn bánh tráng nhiều. Vâng, bác tự.
Quang Tính, không cần gì gia đình mình ăn cái khai vị có khách đó.
Dạ vâng.
Cho người ta ăn món khai vị.
Dạ vâng, mà nếu mà nói có khách thì chắc có lẽ là cũng đông, khoảng trên 5 người vậy phải không thưa quý vị cũng như là Bác Tư. Và bây giờ qua số điện thoại rất là quen thuộc 8178994110, 8178994110, quý vị có thể gọi vào để mà chúng ta đặt những câu hỏi liên quan đến cái món gỏi bò này, hay hoặc là những cái vấn đề về cái bếp núc, những cái món ăn mà quý vị thực hiện nó không có được ngon cho lắm, hoặc là cần một cái sự góp ý của Bác Từ, thì qua số điện thoại rất là quen thuộc của Sài Gòn Dallas 1600 AM, đó là số 8178994110. Hoàng Tính lặp lại 8178994110. Sau phần nói ra cái số điện thoại thì quý vị cứ việc gọi vào để chúng ta không hoàn tính cũng như Bác Tự có được một cái thời gian để mà giải thích cho quý vị, chứ quý vị đừng có đợi hết thời gian, hết cái giờ, gần hết giờ quý vị gọi lên quá trời luôn, hoàn tính không thể nào hoàn tính với Bác Tự trả lời đầy đủ cho quý vị được nhé. Thưa quý vị, 8178994110, 8178994110. Đó là cái số phone để quý vị gọi vào nhé thưa quý vị. Chắc là trong khi chờ đợi quý vị của chúng ta gọi vào để tham gia trong cái chương trình Bếp Sài Gòn phần 2 này, thì Bác Tự muốn chia sẻ gì thêm không Bác Tự?
Trong cái món bò. Không có không.
Dạ vâng. Dạ vâng. Tất nhiên là cái món này chúng ta chỉ là ăn khai vị hay hoặc là, nhưng mà mấy ông nhậu cũng khoái món này đó Bác Tự.
Hả con nói sao?
Mấy ông nhậu mấy ông cũng khoái món này Bác Tự, đưa cay thấy cũng ngon Bác Tự.
Hơn nữa mấy bà cũng phá mồi lắm.
Đúng rồi Bác Từ. Bây giờ chúng ta có được một cái vị khách trong chương trình phần 2 này. Hoàng Tính xin được chào ạ.
Alo.
Alo, anh Tâm hả anh Tâm?
Dạ, chào sư mẫu, chào Hoàng Tính.
Từng rồi vắng tay vắng tiếng của Tâm hả?
Trả lời cho một
dạ,
câu hỏi.
Có chương trình dài sư mẫu có nhiều người gọi vô đó. Thôi con để cho người ta hỏi đó mà.
Bác Tự biết không? Không phải đợi tới Bác Tự hỏi anh Tâm nói vậy mà anh Tâm cũng đã nói cho Hoàng Tính biết, tại vì đông quý vị thính giả gọi vào quá cho nên anh Tâm ảnh nhường cho quý vị thính giả khác gọi vô trước đó Bác Tự. Đó là để trả lời cho một câu hỏi đó Bác Tự.
Có làm được gì chưa? Có làm thịt thái quay chưa?
Dạ.
Làm thịt thái quay chưa?
Chưa làm sư mẫu, mua sẵn hết rồi nhưng mà chưa có làm, tại vì mấy đứa con đổi ý đòi ăn phở. Bữa nay không biết sư mẫu chỉ sao không biết nữa, cũng ra trúng đài luôn. Mà bây giờ con hỏi thịt bò còn dư đó, con hỏi là sư mẫu á, thay vì con làm rau muống á, con làm cần tây được không?
Làm gì?
Cần tây.
Không được.
Cần tây con bào.
Không được. Ăn nó hắc mùi lắm.
Nó làm sao đó?
Nó hắc mùi lắm, không được.
Dạ.
Nếu mà quen thì làm thôi, chứ làm thử một dĩa bên đây, dĩa bên kia. Mình ăn thử thôi như thế nào. Nếu làm cần tây mà bào ra thì ăn nó hắc dữ lắm.
Dạ.
Thì cái mùi nó vậy là vậy rồi đó.
Dạ.
Còn con muốn trộn gỏi mà triệt gỏi của gỏi sứa tôm thịt đồ này kia thì con bào con bỏ nó vô thì còn nó có cải trắng cải đỏ cho nó có nguyên chất mà nó cần Mỹ đâu.
Dạ.
Đúng rồi đó anh Tâm. Dạ, mình ta thấy những món khác đi.
Món vậy là chút xíu nữa phải đi rồi mua rau muống.
Dạ vâng, dạ vâng. Hoàng Tính thấy là rau muống cũng ngon đó anh.
Hoàng Tính ơi, bác tự nói chuyện với khách một chút nha.
Dạ, mời bác.
Tôi xin bổ túc với quý vị là quý vị đừng có làm theo công thức ở trong cái gói. Mà quý vị đem đi ngâm đi, có cho một chút dầu cho nó mềm mềm cái quý vị mới đem đi hấp. Bằng cách là mua lắm như cái vợt vậy đó, cái vợt đánh tennis, vậy, đánh ping pong vậy đó. Dạ. Hấp nước ở dưới, hấp cho ngâm nước cho nó khá lâu một chút để cho nó nở cái cọng bún. Như vậy cọng bún nó không bị, cọng bánh hỏi nó không bị khô. Làm như vậy rất là ngon.
Dạ bạn.
À, quý vị không nên làm theo cái công của trong gì đó, ở trong cái gói nó chỉ.
Dạ bạn.
Vậy sao nghe Hoàng Tính nghe không?
Dạ, rồi bây giờ anh Tâm nói gì anh Tâm?
Thì kêu bác tự đi, trời ơi bữa nay bác tự ngâm nó thiệt còn lâu để cho nó nở cái cọng bún ra đó, cọng tỏi ra đó.
Dạ.
Cho nó nở cọng bánh hỏi ra đó.
Dạ.
Cái mình đem mình hấp tuyệt vời, ngon hơn bánh hỏi tươi nhiều lắm con ơi.
Dạ.
Tại cái đài ở bên đó không có người nào bán bánh hỏi tươi, ra bác tự mới dám nói.
Dạ vâng.
Bác tự không dám nói như vậy đâu.
Anh Tâm.
Con sư mẫu, con bổ túc với sư mẫu chút xíu nha sư mẫu.
Rồi, cứ nói.
Dạ, con thì con hấp bánh hỏi là trong cái sửng mà lỗ lớn á.
Cũng
được. Ở dưới con lót một cái khe. Dạ, con cũng ngâm giống như sư mẫu vậy đó. Ở dưới là con để lót là một cái khăn. Rồi ở phía trên là con cũng lót một cái khăn, mà ở giữa là bánh hỏi. Là con hấp rồi con đó, rồi con để đó là để hoài vậy, nó không có nó xốp, nó ngon lắm, giống như bánh hỏi mà ở Việt Nam vậy đó.
Nhưng mà làm như vậy cực quá, mà mỗi lần con lấy bánh hỏi ra, con mỗi một lần con lấy bánh hỏi ra con phải dướng cái khăn nữa. Con chỉ làm bằng cái vợt đó, con chỉ ụp nó ra, nó chín, nó mềm, mình rồi thấy nó mềm mại, cái mình ụp nó lại, cái là mình cuốn nó lại là được rồi. Chứ con để cái lá theo ý kiến của bác tự là cho là như vậy, sư mẫu cho như vậy đó. Là mình hấp nó rồi, cái mình ụp nó nhanh, chứ còn cái động tác là phải đẩy khăn dưới, rồi khăn trên, rồi mình phải lấy nó ra rồi nó dướng. Cái bánh hỏi khi mà nó chín rồi nó dẻo đi, nó dẻo cái nó dính ở trong đó. Con phải lấy tay con gỡ, nắm tay. Cái này con khỏe lắm. Con mua cái đó, nó có 5 đồng mấy ở chợ HCB. Mà cái loại tốt đó, con mua làm vậy. Nó hai size, một size nhỏ, một size lớn. Đó, hình thường con làm như vậy rất là khỏe.
Dạ.
Con thấy sao?
Còn nãy cái nước mắm trở lại cái mà gỏi bò đó. Cái nước mắm là phải làm nước mắm đường để ăn sợi tượng không, sư mẫu?
Hả? Hả, con nói sao?
Cái nước mắm đó phải là tựa như nước mắm mà mình pha để mà mình ăn sợi tượng không bác tử?
Nó sợi tượng thì là nó hơi đặc lắm.
Yeah.
Sợi tượng càng đặc càng ngon.
Yeah.
Sợi tượng mà dít lên nó ăn nó có đường nhiều ngon, chứ mà dít lên mà nó nước chảy rồng rồng vậy là không ngon.
Đúng, nhớ nha anh.
Còn hơn nó sợi tượng nó còn hơn cái mật ong nữa. Cái độ ấy của nó đó là còn hơn mật ong nữa. Nên là dứt lên một cục đường vậy đó mới là ngon, chứ mà dứt có chất nước mắm ở trong nhiều là không ngon.
Đây con gọi con hỏi sư mẫu rồi mai mốt tuần tới sư mẫu chỉ cho con nha, sắp tới mùng 5 tháng 5 rồi làm bánh ú á.
Ồ, bánh ú nước to hả?
Trước con hỏi mốt sư mẫu chỉ lại con cái công thức làm bánh ú lá trạng đi nha, bá trạng nha.
Bánh ú bá trạng thì được, chứ còn bánh ú nước to là không có làm được.
Dạ, tức là gần mùng 5 tháng 5 thay vì ăn bánh uống nước cờ, thôi con không thích cái đó, con không có hảo cái đó. Con muốn làm thử cái bánh uống lá trạng, bá trạng á, sư mẫu chỉ con nha.
Bánh uống bá trạng được.
Dạ. Còn đây chọc Hoàng Tính khôn lắm á, sư mẫu ơi.
À.
Ở bên Việt Nam hồi xưa không có thổi kèn với lại thổi sắc xô, mà Hoàng Tính là chơi dĩ cầm đó.
À, ác mặt đeo.
Sư mẫu.
Dĩ cầm là gì? Dĩ cầm gọi là
violin,
gì?
Violin á.
À, violon. À, violon. À. À.
Bữa nay Hoàng Tính giờ là truyền nghề lại cho nhỏ con gái đó. Hay lắm á, sư mẫu ơi, bữa nào Hoàng Tính chỉ cho sư mẫu coi.
À, vậy hả? À, ok.
Mà là... Hoàng Tính khôn là học cái nghề đó, tại biết sao không, sư mẫu không có thổi kèn được, là sư mẫu biết sao không?
Thổi kèn hả?
Khán giả, dạ, tại với khán giả mà cứ ăn xài tượng chấm nước mắm đường, Hoàng Tính thổi kèn.
Đó, đó, đứng trước mặt ăn nó nước sợi phèo 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 á. Hay là ăn me đó. Me đó, cầm cái me chấp chấp vậy nè, cái... kèn phèo phèo thôi. Đó là tôi cũng đã từng làm rồi.
Nên bởi vậy mà mấy người đó, mấy người thổi kèn họ đứng ngoài sau cánh gà không lắm mà.
À.
Tôi chọc cho vui chút xíu thì mẫu. À, nếu mà không có ai nữa thì Hoàng Tính anh nói chuyện tiếp với lại Hoàng Tính được không?
Chắc có lẽ là chúng ta sẽ nói chuyện riêng, nhưng mà nếu mà anh muốn nói chuyện, anh nói chuyện ở trong cái món ăn thì Hoàng Tính thấy nó thú vị hơn, hoặc là chúng ta cùng trao đổi với bác Tự nha. Bác Tự ơi, như vậy thì dạ bác, mời anh.
Cái giữa trái chanh với lại trái me nó khác nhau chỗ nào vậy sư mẫu?
Trái chanh á thì là thay vì trái chanh là mình cũng tái bác Tự làm á, thì đỡ giấm nấu á.
Yeah.
Rồi bỏ miếng đường cũng để từ từ gấp, mà đừng lấy trộn vô cho nhanh á. Rồi cái là dắt chanh vô. Có nhiều người ăn chanh á, ăn chanh sống, ăn chanh là miếng thịt đỏ vậy ra, cái dắt chanh thiệt nhiều rồi riết để một hồi nó tái. Còn cái này mà nào không thích ăn như vậy thì mình cho sơ trần qua một tí nước giấm thôi, giấm đường muối vậy đó. Trần mà sao mà cho cái miếng thịt nó phải mềm, chứ còn miếng thịt mà nó ẻo nhão thì được, cái trần mà miếng thịt cứng ngắc vậy là không được. Còn trái chanh thì phải dắt chanh, hoàn toàn dắt chanh.
Còn
me
là
thì nấu nước me.
À, nấu nước me.
À, rồi cũng rau ngò gai, rau tùy theo. Và chỉ ăn món ăn trái chanh thì người ta ăn mắm nêm.
Dạ.
Dạ, em
chứ không
ơi.
Có ăn nước mắm.
Anh Tâm ơi, anh Tâm à.
À.
Anh Tâm.
Tái me đó thì là ăn nước mắm.
Anh Tâm đợi Hoàng Tính chút xíu nha. Anh Tâm đợi Hoàng Tính
có,
nha.
Có người gọi vô sư mẫu.
Đợi Hoàng Tính nha. Ok, bây giờ chúng ta xin được mời một vị thính giả tiếp theo nha. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, chào anh Hoàng Tính.
Đừng ngại nói tên đi, không sao hết trơn. Hello. Dạ. Dạ dạ. Hoàng Tính đang nghe à, bác Tự đang nghe à.
Dạ chào anh Hoàng Tính, chào bác Tự.
Dạ.
Chào cô.
Dạ.
Dạ bác Tự cho con hỏi, con hay nấu bún bò hay là phở con bỏ mấy cái cục mà đông cô đó, bỏ cái đó ăn nó có ướt không bác Tự? Xài cái đó nhiều có ướt không?
Dạ bún bò để cục gì?
Dạ mấy cái cục viên viên mà bán ngoài chợ đó bác Tự. Giống như là gia vị nấu bún bò với lại gia vị nấu phở rồi đó.
Như là cái bằng
cái cục gia vị đó bác Tự, cái cục vuông
cục
vuông
gia vị nó viên viên nó trong bóng
một
bóng cục đó bác Tự.
Dạ,
mình con nấu con hay bỏ cái đó vô đó, nó có cái đó nó nhiều bột ngọt không bác Tự?
Dạ cái đó thì lẽ dĩ nhiên là phải có rồi, nhưng mà thôi kệ, mình ăn lâu lâu chút mình xính xái nó cũng được.
Nhưng mà với cái cách của chị hỏi rằng là mình bỏ cái cục viên nó vô mình ăn nó ok không bác Tự? Nó có hại, nó có cái mùi bột ngọt hay hoặc là nó có lên được một cái món ăn bún bò Huế ngon không bác Tự?
Nó thì cái đó là bác Tự không có nấu cái đó.
Đúng vậy bác Tự, Hoàng Tính cũng vậy thôi chị. Chúng ta thực hiện những cái công thức thật sự rõ ràng thì chúng ta sẽ có được một nồi bún bò Huế nó ngon. Còn ngoài ra thì cái đó nó chỉ là phụ thêm một phần nào thôi. Hoàng Tính cũng có try thử nhưng mà thấy nó cũng không ngon lắm thôi chị.
Dạ.
Dạ vâng, chúng ta hãy thực hiện. Mình có làm bún bò Huế lần nào chưa bác Tự?
Bún bò Huế có, nhưng mà bác Tự dạy cái gia vị này là ở đây không có bán đâu.
Dạ đúng vậy, hy vọng là một dịp nào đó thì chúng ta cũng sẽ trở lại để bác Tự sẽ chỉ cho chúng ta là cái món bún bò Huế này đi ha Tự, ha chị ha.
Thế nhớ bò kho là ở đây cái gì đó là ngon mà ở Việt Nam.
Dạ vâng, hy vọng là chúng ta sẽ có dịp và chúng ta sẽ trình bày cho quý vị thính giả cũng như là chị vừa mới đặt câu hỏi này về cái món bún bò Huế nhé bác Tự ha.
Dạ vâng,
như vậy chị chịu không chị?
Dạ, cảm ơn bác Thượng nhiều, cảm ơn Hoàng Tính.
Dạ vâng, hy vọng có một ngày gần đây chúng tôi sẽ thực hiện gửi đến, nhất là bác Tự sẽ chỉ cho quý vị cũng như là chị cái món đặc biệt bún bò Huế nha, thưa chị.
Xin lỗi cô là tại vì cái món gì mà ai hỏi tôi mà tôi không có nấu rồi đó, tôi hay ngập ngừng, tôi không biết.
Dạ vâng, chào chị. Rồi, anh Tâm ơi. Dạ, rồi, anh thấy sao, anh nói tiếp đi, ở trong cái món ăn đó nha.
Cái tái me nãy là sư mẫu nói là chỉ trụng me xong rồi cũng ngâm luôn vô thịt bò là sao sư mẫu?
Để làm nước, ví dụ mua me trái của mình đó, ở Việt Nam á, trong mấy chợ mễ đó, là mình đem ra mình bóp cái vỏ cứng đi. Mà rồi khi mình cái trái nào nó bị bể đó, thì mình muốn cho kỹ càng, mình nấu nước sôi, nước nóng mình rửa nó qua sơ sơ vậy đó. Rồi cái cho đổ ra rổ rồi bắt một miếng nước, rồi mình nấu nó cho nó chín, cho nó ra cái chất bột, rồi mình lọc, mình lấy cái bột đó lại. Mình lấy cái bột đó lại, rồi cái mình mới bỏ một miếng cái gì đó, bỏ một miếng hành, miếng tỏi. Mình xào đi, rồi mình cho một miếng nước me đó vô. Cho một miếng nước me đó vô rồi mình cũng nêm được, mà thịt bò là phải nhớ là phải đem đi ướp rồi đầy kia đàng hoàng rồi đó, mình bỏ vô mình chỉ trộn thôi, làm cho nhanh á, rộn từ từ mình làm cho nhanh á, rồi đem ra cũng để rau, tất cả các loại rau, nhưng mà bác Tự nói là đừng có rau gì, gọi có rau om, rau ngò gai, quế và rau húng cây, bốn thứ rau đó thôi, cái đó là ăn với nước mắm. Còn cái mặn tái chanh đó dứt khoát là phải ăn bằng mắm nêm.
Tái chanh ăn mắm nêm, tái me thì ăn nước mắm. Nhưng mà cái tái me ăn nước mắm tức là cũng pha nước mắm giống như hồi nãy của gỏi bò.
Đó vậy đó.
Dạ, mà cái trong tái me là chỉ có trong phần mà trộn lên trở lại đó, là có củ hành sống không sư mẫu?
Có chứ, tái hay cái gì cũng vậy, có của hành sống chứ.
Dạ.
Nó y hệt vậy nha, nó khác cái me, cái một cái thì me, một cái thì me, một cái thì chanh, mà cái hương vị chanh với một cái gọi là xào vậy thôi. Dạ. Nhưng mà rau nó xài cũng phải giống với nhau, thịt bò là phải đi đâu với rau om á.
Dạ. Với lại không có rau muống, không có gì nữa, chỉ có rau húng quế, rau ôm, với lại ngò gai. Đậu phộng.
Đậu phộng.
Dạ. Để ra 3
món bữa nay rồi nha. Mình đừng có mua me gói ăn có được đâu. Me mình mua me trái về mình làm á, làm rồi còn dư rồi mình mai mốt mình lấy nấu canh chua.
Dạ.
Với Hoàng Tính biết không, bác Tự mua cá đối á, cá đối ở Việt Nam chứ không phải cá đối bên đây ăn không có được đâu nha.
Dạ.
Bác Tự kho me đó, trời ơi ngon lắm, mua cá đối đó về kho lạc lạc, rồi cái dầm me bỏ vô, cái làm một rổ rau, ai thích ăn rau nhiều đó, làm một rổ rau chấm coi ăn tuyệt vời, cơm á, gọi là cá kho mặn đó.
Nghe bác Tự nói, xong rồi anh Tâm nói, nhìn ra ngoài đường, trời mưa tầm tã luôn bác Tự ơi. Không biết ở trên chỗ anh Tâm ở có mưa hay không, mà ở đây thấy nó căng thẳng.
Mưa lớn lắm, ở đây là thunderstorm ở dưới này, mưa lớn lắm.
Dạ, người ta nói cũng có một vài nơi nó sẽ có mưa đá chiều nay nha anh. Cho nên quý vị cần lưu ý mà trái nào trái nấy cỡ bằng cái trái banh góp, trái banh tròn trắng trắng, thưa quý vị, giống như trái chanh của mình vậy đó. Cẩn thận.
Chỉ là hư nóc nhà hết.
Thì bởi vậy nóc nhà nói gì vậy, chứ xe cổ mua còn có 30-40 ngàn chiếc thì nó phang, nó tổn kiểu này là còn gì chiếc xe mới của anh Tâm nữa, bác Tự.
350 ngàn mai rồi Hoàng Tính ơi.
Chiếc xe mà chạy 350 ngàn mai bác Tự ơi.
Vậy hả? Thì là nó lão rồi, nó kinh nghiệm rồi đó.
Lão còn hơn cái lão lái nữa.
Tôi trong đời về thuộc diện đồ cổ đi.
Dạ, cho nên khi mà nhìn thấy cái bầu trời vậy rồi nhìn nghe bác Tự rồi anh Tâm nói, nó trời ơi mình cứ tưởng tượng, nãy giờ Hoàng Tính tưởng tượng nhiều lắm bác Tự. Chúng ta vừa nhai cái miếng gỏi thịt bò này rùm rộp trong miệng ở ngoài, rồi ở trên cái mái vách nó đùm đóp mưa đá nó chiều nay không biết sao đây.
Tính bác Tự nói cho nghe.
Dạ.
Nam mình đừng có chê xe cũ như lại cắt xong can.
Dạ.
Con có biết lại không?
Cũ mà dai bác Tự ơi. Chạy bền lắm bác Tự.
Andersovo, những loại đó là bây giờ mắc tiền vô cùng.
Dạ đúng vậy, đồ cổ hả bác Tự?
À.
Dạ. Anh Tâm bảo tốt
rồi. Nói còn nhà, còn thích nhất nếu mà còn ở Việt Nam thì con thích nhất là chỉ có chiếc xe đạp thôi.
Chi vậy?
Đi đâu cũng được, khỏi kẹt xe.
Đi xem gắn máy cũng được chứ, đi xe Honda cũng được chứ. Lòn lắc cho trong đường hẻm đi về đi ra.
Đúng vậy, dạ đúng vậy bác Tự.
Bác Tự hồi xưa bác Tự đi lái Honda, bác Tự cũng đi kẹt cái đường lộ, bác Tự ít cái đi đường lộ lắm, bác Tự đi trong xóm rồi cũng tới à.
Đi chui, người ta kêu là đi chui. Đi chui cho mấy con hẻm từ đường này qua đường khác lại hơn là chúng ta phải đi đánh vòng cái ngã tư. Dạ vâng. Thưa quý vị.
Nhưng mà đi xe đạp nhìn mắt nay cha được mà Hoàng Tính.
Mắt nay cha gì má không thấy nữa anh ơi. Nhìn cái liếc cái trời ơi liếc tinh hồn luôn. Dạ vâng. Thưa quý vị,
cảm ơn là... một lần nữa cảm ơn sư mẫu, cảm ơn Hoàng Tính. Ở đây là chương trình nấu ăn, Tâm có gọi vô góp ý kiến nhiều khi mà hơi nói chuyện ra ngoài lề. Mong quý vị thính giả đừng có buồn nha.
Không có gì điều buồn. Anh đến giống như là một cái điều gì đó niềm vui cho bác Tự cũng như Hoàng Tính và quý vị thính giả.
Có gì đâu vui thôi.
Dạ vâng, những cái góp ý của anh hay hoặc là những cái ý kiến của anh Hoàng Tính thấy rất là tuyệt vời. Hy vọng dạ vâng, hy vọng là anh sẽ đến tham gia nhiều hơn.
Cái nữa là bổ túc với Hoàng Tính là cái website mà Thịt Hay Quay đó.
Dạ có rồi.
Mất sáng anh coi lại chưa có.
Đâu có rồi anh, ở trên này có anh. Anh coi lại cái website anh coi anh chạy đâu á, chạy hình như ra gara chỗ nấu nướng anh nha.
Cái này nè.
Dạ.
Nếu coi nhưng mà có cái điều như thế này này.
Dạ.
Ai quý vị thính giả làm bánh hỏi á mà nghe lời cách tôi chỉ á thì cái bánh hỏi rất mềm mại mà dễ làm nữa. Chứ đừng có ngó theo trong cái công thức của cái hãng bánh hỏi là không ngon. Bác Tự làm mà thấy cái nó bị khô. Nên bác Tự ở nhà bác Tự tự nghĩ ra bác Tự làm nè. Bánh hỏi rất là mềm mại mà ngon lắm á Hoàng Tính.
Dạ vâng.
Một dĩa bánh hỏi ba màu đẹp lắm.
Bánh hỏi ba màu. Dạ vâng. Cảm ơn anh Tâm tham gia chương trình này nhé anh Tâm. Chúc anh một ngày vui thực hiện món gỏi bò.
Dạ. Chào sư mẫu, chào Hoàng Tính.
Dạ vâng, chào anh. Bác Tự ơi.
Thính giả đã gọi vào đài để theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn của tôi. Dạ. Với Hoàng Tính xin thành thật cảm ơn quý vị và mong quý vị làm thành công những món mà tôi đã hướng dẫn. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn bác Tự đã đến với cái món gỏi bò ngày hôm nay. Chúc bác Tự sẽ có được một cái ngày vui bên những cái món ăn bác Tự thực hiện gửi đến cho quý Phật tử ở vùng Houston ở ngay cái chùa đó nhé thưa bác Tự.
Rồi.
Hẹn gặp bác Tự lần sau.
Nào ai xa ngàn nơi kia bao mái